Chương 664, Diễm Thần mất tích ban đầu, Tôn Ngộ Không không nhận ra mình đang nghe được gì. Sau một hồi lâu, hắn mới hiểu ra ý của Vô Chi Kỳ, Diễm Thần đã bí mất. Có thể trong cơn bão cát vừa qua, Vô Chi Kỳ đã nhìn thấy điều gì đó, bỏ qua những vết thương trên người. Tôn Ngộ Không nhanh chóng chạy đến chỗ Vô Chi Kỳ cùng Hắc Khôi. Lúc này Tôn Ngộ Không không còn lo lắng về việc Cửu Kỳ Lân tập kích. Hắn đã sử dụng thần thức để quét qua khu vực xung quanh và không phát hiện tung tích của Cửu Kỳ Lân hay Diễm Thần. Đây là lý do khiến Tôn Ngộ Không không kịp phản ứng khi Vô Chi Kỳ nói về sự bí mật của Diễm Thần. Nắm lấy cánh tay Vô Chi Kỳ, Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi có nhìn thấy gì không? Vô Chi Kỳ ngừng tìm kiếm, vẻ mặt u ám, vừa rồi trong bão cát, ta nhìn thấy Diễm Thần bị một nhóm người bao vây, ta định lao đến cứu nhưng khi đánh đuổi bọn chúng, Diễm Thần đã biến mất. Sau đó, bão cát ập đến và ta bị hôn mê, chôn vùi trong cát. Với tu vi cao hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều, phạm vi thần thức của Vô Chi Kỳ có thể bao quát và đi sâu hơn nhiều. Tuy nhiên, dù đã dốc hết sức lực, hắn vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Diễm Thần. Hắc Khôi nói, rất có thể Diễm Thần đã bị Cửu Kỳ Lân bắt đi trong lúc hỗn loạn. Ta và Diễm Thần đã cướp được trấn giới thiên bi. Với tu vi thiên tôn sơ giai của ta, họ khó có thể hạ gục ta. Do đó, họ nhắm vào Diễm Thần có thực lực ngang tầm, lại bị khắc chế bởi năng lực hỏa diễm, khiến hắn không có khả năng chống cự. Ta không hiểu làm thế nào họ có thể trốn thoát khỏi đây. Với tu vi của ta cũng không thể đào tẩu, huống hồ là khi đang hôn mê bất tỉnh. Cửu Kỳ Lân làm sao có thể làm được? Tôn Ngộ Không cũng cau mày lo lắng. Tình huống này vô cùng nguy hiểm. Diễm Thần rơi vào tay Cửu Kỳ Lân có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Tuy nhiên, Diễm Thần đã ăn hoàn tuyền tạo hóa quả, nên có khả năng cao sẽ không bị giết. Cửu Kỳ Lân có thể tra tấn hoặc phế bỏ tu vi của Diễm Thần. Điều này còn tồi tệ hơn cả cái chết đối với Diễm Thần. Tôn Ngộ Không suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát, rồi nói, ta nghĩ trận báo cát này không phải là hiện tượng tự nhiên, mà có liên quan đến Cửu Kỳ Lân. Rất có thể họ đã tạo ra nó để cướp Diễm Thần và ép buộc hắn tiết lộ tung tích của trấn giới thiên bi. Hắn tiếp tục, Hắc Khôi, các người đã ở đây khá lâu mà không gặp bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Tuy nhiên, Cửu Kỳ Lân vừa đến thì bão cát xuất hiện. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa, khi bão cát ập đến, tất cả chúng ta đều bị đe dọa. Nhưng Cửu Kỳ Lân lại nhân cơ hội tấn công. Điều này cho thấy họ không hề sợ hãi bão cát, mà bão cát này do Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ tạo ra. Người bình thường ai cũng sẽ sợ hãi. Do đó, giải thích hợp lý nhất là họ đã tạo ra bão cát này. Vô Chi Kỳ bất chợt lên tiếng trong bão cát. Bọn họ dường như không hề bị ảnh hưởng gì. Nếu không phải bọn họ đột ngột rút lui, ta cũng không chắc có thể đánh bại được. Lại một lần nữa đánh giá thấp chính người đó. Tâm cơ sâu sắc của Cửu Kỳ Lân e rằng không kém gì Linh Uy Ngưỡng. Chúng ta đều bị tính toán rồi. Nói xong, Tôn Ngộ Không siết chặt nắm đấm, yến xương khớp kêu lạo xạo. Tôn Ngộ Không coi Diễm Thần như huynh đệ kết nghĩa. Nếu sau này phát hiện Diễm Thần thực sự gặp chuyện không may, Tôn Ngộ Không thề sẽ giết chết Cửu Kỳ Lân để báo thù cho Diễm Thần. Ba người với vẻ mặt u ám trở lại chỗ Sa Ngộ Tịnh và Kiếm Hào. Nhìn thấy biểu tình của họ, Lãng Tâm Kiếm Hào cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn hỏi Tôn Ngộ Không và được kể lại toàn bộ suy đoán của họ. Nghe xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đấm mạnh xuống đất, căm phẫn nói, lại sơ suất, đáng chết, Cửu Kỳ Lân này quả nhiên không phải kẻ dễ đối phó, giờ phải làm gì đây? Vết thương trên lưng Lãng Tâm Kiếm Hào đã được Sa Ngộ Tịnh rửa sạch và cầm máu. Sau đó, Sa Ngộ Tịnh với đôi tay vụng vệ đã băng bó vết thương cho Kiếm Hào. Tìm mặc dù Cửu Kỳ Lân rất có thể đã rời đi, nhưng chúng ta vẫn phải tìm kiếm khắp thế giới này. Nếu không, ta sẽ không cam tâm. Lúc trước, bọn chúng chạy trốn bằng truyền tống trận đến một nơi khác trong thế giới này. Lần này cũng có thể giống vậy. Loại tình huống này cho dù là chúng cũng khởi phá vỡ không gian của thế giới này. Kiếm Hào, ngươi bị thương, ta sẽ thu ngươi vào không gian của ta. Năm người chúng ta cùng đi tìm. Lãng Tâm Kiếm Hào chậm rãi đứng dậy, vùng tay áo nói, ta sẽ không lùi bước, từ khi quyết định bước lên con đường này, ta chỉ có thể tiến về phía trước, đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trước sự kiên quyết của Kiếm Hào, Tôn Ngộ Không không tiện nói gì thêm, mỗi người đều có con đường và đạo lý riêng. Kiếm Hào đã chọn một con đường chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay lại, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không ngăn cản. Gật đầu, họ cùng nhau bay lên và bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Chưa đầy nửa canh giờ, bão cát đã ngừng lại một lần nữa và lại dần dần nổi lên. Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh một lần nữa tạo ra hai lá chắn bảo vệ cho Kiếm Hào. rất nhanh bão cát lại trở nên giống như trước đây, tầm nhìn chỉ giới hạn trong vài mét, thần thức cũng bị nhiễu loạn đáng kể. Trong tình huống này, lựa chọn tốt nhất là tạm dừng việc tìm kiếm, bởi vì thần thức bị cản trở. Vô Chi Kỵ với tu vi cao nhất và Hắc Khôi chỉ có thể dò ra phạm vi tối đa là vài mét. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm tốc độ tìm kiếm xuống rất nhiều. Với tốc độ này, để khám phá toàn bộ thế giới này sẽ mất ít nhất 2 hoặc 3 tháng. Khi đó, Cửu Kỳ Lân đã sớm rời đi từ lâu. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm. Nếu họ gặp phải đối thủ mạnh đến mức không thể chống lại, tất cả mọi người bị đánh bại mà không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Sau đó Diễm Thần bị bắt đi, thì không có gì đáng trách, không có cách nào khác. Hoặc có thể nói, sau khi chiến đấu ác liệt với kẻ thù, phe mình thất bại, Diễm Thần bị bắt đi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tình huống hiện tại là tất cả bọn họ đều bình an vô sự, nhưng Diễm Thần lại bị bắt đi. Điều này khiến họ không thể chấp nhận. Họ tiếp tục tìm kiếm thêm 7-8 ngày, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Đành phải quay trở lại Hoàng Tuyền thế giới. Sau khoảng thời gian dài như vậy, Cửu Kỳ Lân chắc chắn đã rời đi. Tiếp tục tìm kiếm cũng vô ích. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, họ nên quay về Hoàng Tuyền thế giới để suy nghĩ xem còn cách nào khác hay không. Dù sao Diễm Thần đã ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả, nên không thể bị giết chết. Chỉ cần không chết thì vẫn còn cơ hội. Nhìn lướt qua thế giới đầy cát vàng này với vẻ 10 phần bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không và đám người cuối cùng cũng rời đi. Trên đường trở về Hoàng Tuyền thế giới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hỏi, trấn giới thiên bị rốt cuộc ở đâu? Ngay khi Tôn Ngộ Không dứt lời, sắc mặt của Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi lập tức biến đổi, trở nên vô cùng khó coi. Không cần họ trả lời, Tôn Ngộ Không cũng đã đoán được câu trả lời chỉ qua biểu hiện của họ. Chẳng lẽ nó thực sự ở trên người Diễm Thần? Điều này, Tôn Ngộ không thể tin nổi. Một thứ quan trọng như vậy sao lại được đặt trên người Diễm Thần? Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào thở dài thật sâu. Vốn dĩ chúng ta không định nói với ngươi, nhưng nếu đã hỏi, cũng không tiện giấu giếm. Độ yêu số 6 quả thật ở trên người Diễm Thần. Diễm Thần vốn là người của Vạn Yêu Quốc, vì vậy hắn và độ yêu số 6 là phù hợp nhất. Tất cả chúng ta đều không thể nhận chủ thiên bi, chỉ có Diễm Thần thành công. Do đó, độ yêu số 6 đã giao thiên bi cho Diễm Thần, mà Diễm Thần cũng được Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân phong làm phó giới chủ. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lãng Tâm Kiếm Hào giải thích, không phải vậy, Diễm Thần và trấn giới thiên bi độ yêu số 6 hoàn toàn phù hợp, chỉ nhận chủ một lần là thành công. Khi tuần tra thiên giới, Tề Chiếu chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó đáng tiếc. Trấn giới thiên bi vất vả lắm mới đoạt được, lần này chỉ sợ phải bị Linh Uy Ngưỡng thu hồi. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào lại một lần nữa thở dài thật sâu. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy vô cùng tự trách. Có thể đoạt được trấn giới thiên bi là do Diễm Thần và Hắc Khôi cùng đồng đội bỏ ra vô số tâm huyết, liều mạng mới có được. Nhưng giờ đây lại vì liên quan đến mình mà đánh mất, đồng thời còn liên lụy Diễm Thần. Điều này khiến Tôn Ngộ Không sao không tự trách sâu sắc. Tuy nhiên, dù có tự trách cũng chỉ có thể im lặng chôn giấu trong lòng. Trên đường đi, họ không gặp bất kỳ chuyện gì, nhưng họ cũng không đi thẳng đến Hoàng Tuyền thế giới. Với tình trạng hiện tại, họ không thể trở lại Hoàng Tuyền thế giới. Dù sao, Hoàng Tuyền thế giới chỉ cho phép linh hồn tiến vào. Tuy nhiên đây cũng không phải là điều tuyệt đối. Nếu trả giá đắt thì có thể. Ví dụ như Sáng Thế Thần Quốc Bàn Cổ đã từng lấy chân thân tiến vào Hoàng Tuyền thế giới. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không và đám người rõ ràng không cần thiết phải làm vậy. Vì vậy, năm người họ đến với thế giới cao cấp mà bỏ qua tuần thiên giới. Hiện tại, thế giới cao cấp này đã trở thành nơi sinh sống bình thường của Lãng Tâm Kiếm Hào và những cường giả khác. Điều này cũng không có gì lạ. Vì sao một quốc gia linh hồn như Hoàng Tuyền thế giới lại có thể trở thành phụ thuộc của một thế giới cao cấp bình thường? Lý do là vì nhiều việc linh hồn thể không thể làm được. Hơn nữa, người Hoàng Tuyền thế giới cũng không thể rời đi. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có nhiều thân thể để họ sử dụng. Sau khi đám người Tôn Ngộ Không đến, Lãng Tâm Kiếm Hào liền phái người thông báo cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyệt Hoàng Tuyền, Chiến Vân Nghĩa, Nguyệt Hoàng Tuyền, Thương Thắng Đỗ Thiên Dương và Vạn Linh Cảnh Hư Miểu, người đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền, đã đến thế giới cao cấp này. Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng Đỗ Thiên Dương tuy cũng có được thân thể người, nhưng rõ ràng họ được hưởng đặc quyền của Nguyệt Hoàng Tuyền, có thể tự do đi lại giữa Hoàng Tuyền thế giới và thế giới này. Lần này đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền còn có một người phụ nữ, xinh đẹp vô cùng. Tham kiến Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân. Tham kiến Tinh Trầm Đại Nhân.